chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, do gặp tai nạn trên đường đi, Phượng Quý đã lỡ cuộc chia tay với Nguyễn Tất Thành khi anh rời Huế. Qua dò hỏi, biết được anh đang ở nhà thầy giáo Thọ ở Quy Nhơn, cô đã cùng một người bạn đi nhờ chuyến tàu từ Huế vào tìm. Đến nơi thì nghe tin anh đã rời đi, Phượng Quý vô cùng đau khổ. Kể từ đó, cũng mãi mãi, cô không bao giờ còn được gặp lại người bạn trai mà cô thầm yêu và ngưỡng mộ. Lúc này, Nguyễn Tất Thành đã đến thị xã Phan Thiết. Anh được nhận vào dạy học tại trường Dục Thanh, một trường tư thục do một số nhân sĩ yêu nước miền Trung đứng ra mở. Chỉ sau mấy tháng về dạy học ở đây, thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành đã giành được sự yêu mến đặc biệt của đồng nghiệp và học sinh. Anh cũng rất vui vì được làm việc, được truyền bá những suy nghĩ và lý tưởng mà anh đang khao khát. Cũng tại những ngày ở Phan Thiết, anh đã gặp lại Cần, người bạn trong nhóm học sinh năm xưa ở Huế, và cha anh, ông Phạm Khắc Doãn, một người bạn cùng ra làm quan ở triều Huế với cụ Phó Bảng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Cậu quay ra nhìn biển trời và rừng núi Quy Nhơn lần cuối. Đây là nơi lần thứ hai cậu ra đi, nếu tính từ buổi rời Huế. Và nếu như Huế là nơi ngập tràn kỷ niệm và Huế là nơi chuẩn bị cho cậu một số hành trang để bước vào đời, thì Quy Nhơn cũng có cái gì đó cũng tựa như thế và thật vô cùng lưu luyến. Một đoàn xe ngựa chở đầy trầm hương, quế chi và một số lâm thổ sản khác của một phường buôn đã chờ côn ở ngã ba đường phía trước. Một con tàu hơi nước nhỏ chạy ven biển của sở thương chính Trung Phần từ Huế vô, từ từ cập bến cảng Quy Nhơn. Người ta thấy như thường lệ, một năm chỉ có 3 lần tàu này từ Huế vào đây làm việc hoặc thanh sát gì đó, rồi lại quay ra. Lên bờ, ngoài phu phen hoặc nhân viên mang vác không kể, còn có một ông Tây, chắc là chủ sự, và 5 người Việt, chắc là thư ký hoặc chuyên viên. Nhưng lần này có thêm 2 cô gái có vẻ như nữ sinh. Tất cả đi thẳng tới sở thương chính, cách đó không bao xa. Hôm sau, thầy Thọ lại đi dạy như thường lệ. Vợ thầy ở nhà đang tưới vườn sau sau nhà, chợt thấy chó sủa vang. Bà đặt bình tưới đấy, mau mắn chạy ra. Trước cổng là 2 thiếu nữ, cùng áo tím dài, cùng tóc thề ngang vai, đang ngó vào. Ô, đúng là 2 cô gái Huế, không lẫn vào đâu được. Một cô thân hình cân đối, mặt trắng hồng, cặp mắt có đuôi phượng hơi vắt lên và cái miệng rất xinh với 2 hàm răng đều tăm tắp như ngọc. Cô thứ 2 hơi đen và nói chung từ dáng vẻ tới gương mặt đều thô hơn. Thưa dì, cho phép chúng cháu được hỏi ạ. Có phải đây là nhà thầy giáo Thọ không ạ? Dạ phải, chẳng hay 2 cô có việc chi. Thưa dì, 2 mắt cô gái xinh đẹp như bật sáng đầy vẻ hồi hộp. Cô líu xíu hỏi tiếp. Dạ thưa, xin cho cháu được hỏi ạ. Chẳng hay có phải có anh côn từ Huế vô đang tá túc ở đây không ạ? Gương mặt vụt như có cái gì lướt qua, bà Thọ lập cập mở rộng thêm cánh cổng như để kéo dài thời gian khỏi phải trả lời ngay. Xin mời vô đã, vô nhà đã. 2 cô gái cùng vui vẻ đi theo bà Thọ vào phòng khách. Bà Thọ thân mật kéo 2 cô gái, mỗi cô ngồi một bên bà, cùng trên chiếc ghế dài có lưng tựa bên bàn uống nước. Bà hướng sang cô gái mắt phượng hỏi. Xin lỗi, nếu gì không lầm, thì đây là Phượng Quý phải không ạ? Cô gái đỏ bừng mặt, không rõ vì quá sung sướng hay cảm động. Dạ, thưa dì, phải, nhưng sao dì biết con ạ? Anh Côn có nhắc tới cháu. Phải rồi, Côn có nói tới cháu. Vậy còn đây là... Bà quay sang cô gái ngồi bên. Phượng Quý mau mắn đỡ lời bạn. Thưa, đây là Nga, bạn học của cháu. Chính nhờ Nga mà cháu được đi chuyến tàu này đây. cha của Nga làm ở sở. Không có Nga, làm sao cháu có thể nhờ theo tàu của sở vô đây được ạ? Bà Thọ lại hỏi, nhưng sao cháu biết anh Côn ở nhà này mà tìm tới? Dì ơi, từ khi anh Côn rời Huế, cháu đã dò hỏi tin tức không biết bao lần, nhưng không sao biết được. Cháu đã hết sức nản lòng. Nhưng may mắn sao, tình cờ một hôm gặp được một anh người trong ni, ra Huế thăm bà con. Nhà anh cũng gần đây thôi. Anh cho biết, nhà thầy giáo Thọ có một học sinh từ Huế vô tá túc để luyện thêm tiếng Pháp. Thế là con cứ để ý tìm xem có cách chi để vô đây thăm ảnh. May nghe Nga nói, có chuyến tàu của Thương Chánh vô đây làm việc mấy buổi. Cha của Nga nghe Nga kể chuyện, bằng lòng cho con đi theo. Và nói với ông Tây cho con được cùng Nga đi theo vô đây chơi. Bà Thọ như héo đi. Trước cô gái quá nặng lòng với bạn như thế này, bà biết không nói ra sự thực là không được. Bà có nói dối quanh cũng không thể nào xong. Và bà đã nói hết, dù vắn tắt, mọi chuyện về những ngày Côn tá túc ở đây cho đến lúc ra đi. Gương mặt Quý vụt tái ngắt, hai bàn tay cô như run lên, và cô chỉ thốt lên được một tiếng nhỏ nhỏ như nghẹn lại. Trời! Rồi gục đầu vào lòng bà Thọ. Phan Thiết, tỉnh lỵ của Bình Thuận. Đây cũng là vùng đất cuối cùng của miền Trung bảo hộ, và chỉ còn 200 cây số nữa là tới Sài Gòn, thủ phủ của Nam Kỳ trực trị. Đây đã xa Quy Nhơn 467 cây số, Huế 865 và Nghệ An 1228. Xa quá cả rồi, biết đến bao giờ mới có ngày trở lại. Đã là mùa thu, bình minh, mặt trời từ biển nhô lên dần dần, nhưng không đỏ rực như đốt cháy cả chân trời đằng đông, mà tựa như một trái cam vàng tuyệt vời, rất lớn, từ từ nổi lên từ nơi mờ xa, mung lung, cong cong phơn phốt sương mai. Các bãi cát ở bên thị xã trải dài như chờ đón những con sóng mềm mại, nối nhau liên tiếp xô vào, rồi lại cùng nhau dịu dàng rút chạy ra xa như đùa giỡn. Những cồn cát mênh mông trắng sáng và cả những cồn cát đỏ cùng chạy dài suốt ven biển Phan Thiết ở cả hai chiều Nam Bắc như cùng muốn góp phần tạo ra cho vùng đất này một khung cảnh tuyệt vời mỹ lệ mà Côn đã đi suốt dọc miền Trung, cả một phần ven biển miền Bắc, thấy không phải nơi nào thiên nhiên cũng quá đẹp như thế. Đó là chưa kể những tháp chàm dài rác xa gần càng làm cho đất trời Phan Thiết có cái gì đó vừa cập nhật, vừa cổ xưa, xa xăm, đầy gợi cảm. Trong lúc đó, trong thị xã, cũng ở gần biển, trên mảnh đất nện khá rộng của trường tư thục mang tên Dục Thanh, có nghĩa là giáo dục thanh niên, Côn đang hướng dẫn cho học sinh tập thể dục. Tập thể dục là việc hoàn toàn mới ở đây. Các em tuy chưa quen, nhưng rất thích. Đây là nhà trường do công ty Liên Thành, do ông Nguyễn Trọng Lội làm giám đốc. Ông vốn là con trai của cố nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông ở Nam Bộ. Cụ đã di cư ra Phan Thiết từ lâu để tránh mọi sự theo dõi khó chịu của bọn Pháp. Cụ mất 14 năm rồi, nay ông Lội con trai cụ, người được thừa hưởng toàn bộ khu đất đai nhà cửa cùng các tháp nước mắm của cụ, đã mở mang thành công ty. Được ít lâu, ông Lội gặp và được sự cộng tác của ông Hồ Tá Bang từ ngoài miền Trung vào và một số nhân sĩ khác, đã mở trường Dục Thanh này. Dục Thanh đã được tổ chức giảng và dạy theo chương trình và phương pháp mới, gần đúng như trường Đông Kinh Nghĩa Thục của Hà Nội, dù trường nọ đã bị Pháp ra lệnh đóng cửa về tội chuyên đào tạo thanh niên chống Pháp. Côn, Nguyễn Tất Thành, người đã được Dục Thanh nhận vào làm giáo viên dạy lớp 3 và lớp nhì, nay kiêm cả chân phụ trách thể dục thể thao trong toàn trường. Lúc này, anh đang đều đặn cất tiếng trẻ trung, vang, sáng và đầy khích lệ, hô đều đặn cho học sinh tập. Đôi lúc, anh dừng lại nhắc nhở em này một chút, em kia vài lời. Các em vừa tươi cười vừa hăng hái tập theo những lời chỉ dẫn của thầy giáo. Hàng ngũ đều tăm tắp, động tác của các em rất dẻo và chính xác, nhìn thật đẹp mắt. Trong lúc đó, ông Hồ Tá Bang, một trí giả yêu nước, quê gốc cũng ở Nghệ An, bị Pháp o ép, nghi ngờ, săn đuổi, phải chạy vào trong này. đang cùng ngồi trò chuyện với ông Nguyễn Trọng Nội. Ông Bang nhìn ra sân tập tươi cười. Thầy giáo trẻ nhất trường, mới có 21 tuổi, về có mấy tháng mà đã làm cho trường ta như thể vui hẳn lên. Ông Nội gật đầu. Vâng, đúng thế. Con nhà Nòi cũng có khác. Lúc đầu, có giấy của cụ nghè Trương Gia Mô ở Phan Rí giới thiệu cậu này đến. Chưa kịp rõ gốc gác, nhưng thấy người và nghe nói năng, tôi đã thấy mến. Sau đó, được bác nói thêm, mới biết té ra là con trai ông Phó Bàng Sắc ở Kim Liên. Ngoài sân tập, Côn vẫn tiếp tục chỉ huy và hướng dẫn các em. Vừa liên tục làm động tác thị phạm, anh ngắm nhìn các em và không khỏi nhớ lại hình ảnh bầy trẻ làng Sen, trong đó có chính mình, luôn cùng chơi trò nghĩa quân đánh giặc Tây ở chân núi Trung. Lại nhớ tới cả các bạn trẻ thời học sinh ở Huế. Bây giờ họ ở đâu? Có biết Côn đang sống những tháng ngày hết sức mới mẻ? Có thể coi như đã bắt đầu chính thức bước vào đời. Thực vậy, thời ở Huế, kể cả thời kỳ ở Quy Nhơn, muốn gì thì gì, Côn vẫn còn là một học trò đang tìm hiểu mọi điều dưới sự dìu dắt của các thầy. Cho đến nay, ở đây, ở Phan Thiết này, trong trường Dục Thanh này, một đông kinh nghĩa thục của miền Trung, Côn đã bắt đầu được làm việc, do đó bắt đầu truyền bá được những gì mình đang âm thầm sục sôi, khao khát. Côn đã dừng lại ở Phan Thiết, dù hoàn toàn không có ý ở lâu dài, nhưng anh đã hứa thầm với mình sẽ cố gắng đem hết tâm hồn và ý chí ra để cống hiến. Trong nhà, ông Bang và ông Nội vẫn đang tiếp tục trò chuyện. Ông Bang nói, tôi được bác giao cho trực tiếp, theo dõi và giáo huấn. Tôi thấy không những thể thao mà cả ngoại khóa, cậu ấy cũng đều rất coi trọng. Các em, các cháu vừa được học, vừa được vui chơi, chúng thích lắm. Còn chính khóa thì khỏi phải nói rồi. Môn Việt văn, nhất là kiến thức về sử của cậu ấy rất tốt. Nhiều thầy đã phải bảo dạy văn sử như Tất Thành. Ở đây khó có ai hơn, dù cậu ấy ít tuổi nhất. Các em học sinh thì bảo, thầy Thành dạy như có lửa. Giờ thể dục đã hết, các em học sinh cùng vui vẻ lục tục chia tay vào các lớp. Bữa nay, thầy Tất Thành dạy văn lớp nhì. Lớp có 20 em, số đông là trai. Số đông đều đã 14, 15 tuổi. Bé nhất là 13. Theo thông lệ và cũng là quy định riêng của trường này, hàng ngày trước khi vào học, mỗi em học sinh tùy theo sự tự nguyện lên đọc cho cả lớp cùng nghe một bài thơ hoặc về ái quốc hoặc một bài do chính các em sáng tác. Sáng nay cũng vậy, thầy Thành đứng trước bàn của mình, vui vẻ đưa mắt nhìn bao quát cả lớp. Chiếc áo dài trắng và đầu để trần với mái tóc đen rậm càng như tôn thêm vẻ trẻ trung, thông minh, lanh lợi đặc biệt của thầy. Nào, bữa nay, trò nào lên đọc nào? Không phải chờ dục, một em gái bạo dạn giơ tay liền. À, trò Lan Hoa, tốt lắm. Trò đọc đi cho các bạn cùng nghe. Lan Hoa hắng giọng, mặt thoáng ửng đỏ. Nhưng thưa thầy, em chỉ thuộc một số bài về thời có phong trào đi cắt tóc, cạo răng đen để canh tân ạ. Vậy hả, tốt lắm, em đọc đi. Côn khuyến khích. Cô bé hắng giọng và bắt đầu cất tiếng. Tay trái cầm lược, tay phải cầm kéo. Cúp hề, bỏ cái ngu này, bỏ cái dại này. Cúp hề. Lan Hoa ngừng lại, cả lớp cười san và cùng vỗ tay nhiệt liệt. Em xin đọc tiếp bài về đi phu ạ. Ông quan áp trước, cậu lính áp sau, gậy đánh bầm đau, thân người coi rẻ, áo mặc như rẻ, nón là nón mê, mãn hạn ra về, bộ xương còn lại. Cả lớp được một lần nữa vỗ tay nồng nhiệt. Côn đã hiểu vì sao các em ở đây cũng thuộc những bài vè hoặc ca dao về cắt bỏ búi tóc, cạo răng đen. Nói chung là những bài hô hào cổ vũ việc thay đổi lối sống cũ bằng lối sống mới, vì Phan Thiết là nơi mà các vị Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp đã trụ trong mấy năm 1907-1908 để mở phong trào Duy Tân. Côn vui vẻ nói với cô bé. Tôi cũng biết những bài này từ khi học ở Huế. Nhưng này, còn em, ở đây em học ai vậy? Cô bé đáp, thưa thầy, ở tỉnh này ai cũng biết cả ạ, và biết nhiều lắm. Hơn nữa, cha em hay đọc sách. Gần đây, có quen quan huấn học Phạm Các Soãn ở Huế mới vô, nên mượn được nhiều sách và cả báo Quốc ngữ của Sài Gòn. Các báo ấy, họ đã đăng lại những bài nớ, cha em đọc đã dạy lại em. Côn gần như sừng sốt. Quan Phạm Khắc Doãn ở Huế. Có phải quan có người con trai là anh Cần cũng chặt tuổi tôi phải không? Sao thầy biết ạ? Đến lượt cô bé ngạc nhiên hỏi lại. Biết, hồi còn ở Huế, anh Cần với tôi rất thân nhau. Gần đây, được tin quan tàng thư cha anh Cần bị đổi vào trong này, nhưng không rõ ở đâu. Có hỏi, nhưng không ai biết. Bây giờ qua em mới tìm được gia đình bác Doãn ở đây. Cả lớp tuy chưa ai biết rõ mối quan hệ của thầy Thành với gia đình mà cha Lan Hoa quen biết như thế nào, nhưng thấy vẻ rất mừng và cảm động của thầy Thành, tất cả các em đều có thể hiểu đây là tin quá vui, quá quý đối với thầy. Thôi được rồi, trò về chỗ, rồi tôi sẽ phải tới thăm cha của trò và hỏi địa chỉ của bác Phạm. Tuy đã 3 tháng về đây, nhưng Côn vẫn chưa quen xưng thầy vì biết mình còn quá trẻ. Thế rồi, buổi học chính thức bắt đầu. Hôm nay học địa lý, cũng như các buổi học địa lý khác. Khi rằng, thầy Thành thường hay gắn liền những yếu tố cụ thể về đất đai với khái niệm tổ quốc, nhân dân. Hôm nay cũng vậy, thầy cũng mở đầu bài giảng về hình thế, vị trí, núi sông, rừng rậm, ruộng đất, khí hậu nước nhà, bằng cách trích một số câu thơ hoặc phú. Các em hãy nghe mấy câu thơ mở đầu về đất nước mình trong Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi xưa nha. Như nước Đại Việt ta, vốn xưng văn hiến đã lâu. Sơn Hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần gây nền dựng nước. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Rồi thầy nhắc tới cả Nam Quốc, Sơn Hà, Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt, và cũng nhắc đến những câu thơ yêu nước nóng bỏng của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đương thời. Tóm lại, không chỉ có địa lý đơn thuần, mà thầy Thành đã gắn tất cả những cái đó với tình yêu nước từ mấy ngàn năm của người dân Việt. Những dẫn giải cùng những lời bình của thầy có nhiều sức truyền cảm, đã làm cho tất cả học sinh rất thích môn địa lý, không hề cảm thấy nó khô khan chút nào. Chiều hôm sau là chiều thứ bảy, theo chương trình là sinh hoạt ngoại khóa. Côn cùng 2 thầy nữa lớn tuổi hơn đưa học sinh đi xa một chút, tới gần nhà thương binh bên bờ biển. Xuống nơi có bãi đá và nhà đèn để hóng gió và ngắm trăng lên. Đêm thật đẹp, biển bao la như vô cùng vô tận. Như có một con đường ánh trăng lấp lánh như vàng ròng chạy thẳng từ chân trời xa tít vào tận bãi đá Lô Xô. Gió rào rạt, bầu trời sâu thẳm, biếc xanh. Vầng trăng 16 vẫn còn tròn trịa và ngời sáng. Tất cả học sinh cùng ngồi tản ra trên bãi đá, mặt quay ra biển, hít thở khoan khoái những làn gió hết sức phóng khoáng trong lành. Những gì mệt nhọc hoặc căng thẳng ban ngày giờ đây như đã qua hết, chỉ còn thấy đầu óc hết sức dịu nhẹ, trong suốt và vòng ngực hoàn toàn nồng nàn, tươi sáng. Một lát sau, Côn đứng dậy. Vì còn trẻ lại rất năng nổ, linh hoạt, nên Côn không những được nhà trường ủy cho làm người hướng dẫn thể dục mà còn trao cho anh nhiệm vụ tổ chức và hướng dẫn học sinh trong tất cả những buổi đi chơi ngoài trời thế này. Côn vui vẻ gọi các em cùng ngồi quay mặt lại thành một vòng tròn để trò chuyện hoặc chơi các trò vui. Nào các trò, tháng trước cũng ra đây chơi, chúng ta đã thi hát các loại dân ca các vùng các miền. Tháng trước nữa, đi chơi ở Bến Rang, đã thi kể chuyện cổ tích. Lần này thì đọc ca dao, nghe. Ca dao, Nam Bắc, được hết. Các em có ưng ý không? Tất cả học sinh đều đáp gian. Có ạ. Nhưng có em nói thêm. Thưa thầy, nhưng biết và nhớ cũng chỉ được ít thôi ạ. Chỉ có ông bà, cha mẹ tụi em là biết nhiều. Thầy Thành cười. Đúng. Xã hội ta đã có chuyển biến, sinh hoạt văn hóa của bà con nông dân ở các vùng quê đã có những điều kiện không còn như trước. nên các em ít biết ca dao, kể cả dân ca, cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng nên nhớ là phải bảo tồn và phải phát triển. Ca dao Việt Nam cũng có thể ví như kinh thư của Trung Hoa, quý vô cùng. Đây là một màng rất đẹp trong văn chương truyền khẩu và cả trong tâm hồn rất phong phú của dân tộc ta. Nhưng thôi, em nào có bài đọc trước đi. Một cậu choai choai, vẻ mặt láo lỉnh, giơ tay làm bộ láo lỉnh, rụt rè đứng dậy. Thưa các thầy, em xin được đọc một bài ạ. Tốt lắm, em đọc đi. Cậu choai choai cũng hắng giọng, rồi ngước lên nhìn bầu trời vằng vặc ánh trăng cùng những chòm sao chi chít đang nhấp nháy như mở hội xa gần. Em xin đọc ạ. Gặp nhau, thiếp mới hỏi chàng. Cau xanh ăn với trầu vàng được chăng? Vàng xanh ăn dưới ánh trăng. Duyên em sánh với tình anh khác gì? Tất cả đám học sinh cùng các thầy đều vỗ tay cười san. Mấy thầy ngồi bên khẽ hít vào tay Côn thì thào. Cậu bé này lém có tiếng, nhưng nó mở đầu vui đấy. Một cô gái chạc 16 khá xinh cũng bạo dạn đứng lên. Còn em cũng xin. Rồi rất trang nghiêm mà cũng rất tình cảm, cô gái chắp hai tay lại mà đọc. Trăng sáng mênh mông, chiếc buồm nho nhỏ, ngọn gió điều hiu. Nay nước thủy triều, mai lại nước rơi. Biển to sóng cả em ơi, chờ cho sóng lặng, buồm căng ta xuôi cùng. Chót đa mang vào cái kiếp bềnh bồng, thủy chung ta son sắt, một lòng ta thương nhau. Sóng to đến mấy, rồi cũng cúi đầu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Các nam học sinh đều reo hò và vỗ tay vang dậy. Bài ca dao có thể là rất hay, nhưng có lẽ vẻ đẹp duyên dáng của cô gái đã làm cho các cậu hăng bốc như thế. Một cô gái khác cũng khá xinh, với vẻ đẹp khỏe mạnh và có phần mạnh dạn hơn cô trước. Xin đọc tiếp. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc, rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Có rửa thì rửa chân tay, chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. Cô gái đọc xong, học sinh lại rộ lên trầm trồ khen. Nhưng cậu lém ban đầu đứng ngay dậy, nói to. Xin có ý kiến ạ. Nhưng câu cuối sao lạ quá? Sao lại chết cá ao anh nhỉ? Thưa các bạn, cứ như tôi, nàng đã về thì dù có chết bò chết trâu thì cứ khoái như thường. Đám đông bò ra cười. Cô gái 16 tuổi đứng dậy cãi hộ bạn. Cái sự chết cá ở đây có ý nói là nàng quá đẹp. Nước rửa lông mày cũng đủ làm cho tất cả cá chết ngất. Xạo xạo, không chịu, không chịu. Những tiếng cười vang lên phản đối. Khi ấy Côn đứng dậy, thầy giáo trẻ cũng cười. Tôi biết bài này từ lâu, gốc bài này từ ngoài Bắc. Chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. Bạn ấy giải thích thế là đúng đó. Nhưng thôi, ta tiếp tục. Một nam học sinh khác đứng dậy. Vậy em sẽ đọc một bài ạ. Đêm hè gió mát trăng thanh, em ngồi canh cười cho anh vá chài. Nhất thương là đóa hoa nhài, nhì thương ai đó áo dài dấn thân. Gặp nhau dù chỉ một lần, để em thương nhớ âm thầm suốt năm. Và cậu đọc tiếp luôn một bài nữa, cũng dòng tình cảm ấy. Hôm qua dệt cười thoi vàng, sực nhớ đến chàng, cười lại dừng thoi. Cười sầu cười tủi chàng ơi, ngọn đèn sáng tỏ mà người vắng xa. Đám đông lại hoan hô. Côn cũng phải quay sang với các thầy vui vẻ gật đầu. Ca dao ta quả thật là phong phú quá. Về nghề mà nói vui như vậy là quá giỏi. Vừa nghiêm chỉnh, vừa nghịch ngợm, nhưng lại vẫn tình cảm tuyệt chứ. Các trò đồng ý như Côn và Côn đứng dậy. Anh chưa kịp nói, đám học trò đã hiểu gì rồi. Chúng vỗ tay gian. Quả nhiên, Côn tươi cười. Vậy tôi cũng xin góp một hai bài. Đám đông hò reo vang dậy. Côn bắt đầu đọc. Mở đầu, anh đọc một bài nhưng đậm chất văn hóa, phong tục của nhân dân ta. Quê tôi mở hội vui thay, thi văn thi võ lại bày cờ tiên. sân đình nhạc múa nổi lên, dưới sông chèo hát giọng mềm như lau, bắt dê, bắt vịt leo cầu, lại đây anh kể trước sau mọi trò. Pháo cần treo lửng trên bờ, để cho quân tử bày lò đốt chơi. Leo dây, múa rối cũng vui, kẻ múa, người hát, thuyền bơi thi tài. Quê tôi thế đấy, xin mời. Tiếng vỗ tay chưa dứt, Côn đã nói. Tôi sẽ đọc tiếp một vài đoạn ca dao ngắn nữa, nhưng ở một dạng khác, vấn đề khác. Để thấy, ca dao ta không chỉ một dòng chữ tình, chỉ nói về tình yêu hoặc công việc đồng áng, thể hiện một nền văn minh lúa nước tươi đẹp, mà ca dao ta còn nói về cả những vấn đề xã hội, đấu tranh xã hội cũng rất đậm đà, phong phú. Phải đấy ạ, hay đấy ạ, đám học sinh la lên. Côn đọc. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Trông lên cửa khuyết trùng trùng, lụa là gấm vóc rực hồng nguy nga. Nhìn về đồng ruộng bao la, cùng đinh đóng khố phơi ra giữa trời. Đi phu đi dễ khó về, khi đi mất vợ, khi về mất con. Đi phu thân xác chẳng còn, chỉ còn con mắt căm hờn máu rơi. Đám học sinh đứng cả dậy, xôn xao đầy cảm khái. Buổi sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người cùng ra về. Mấy thầy cùng đi, gật gùi nói khẽ với Côn. Được đấy, mà lại rất vui. Tháng sau có lẽ ta lại làm một buổi, nhưng ở Mũi Né nha. So với đây hơi xa một tí, nhưng không sao. Mũi Né đẹp lắm, có lẽ đẹp nhất nước ta đấy. Anh Thành tới thăm đó chưa nhỉ? Thưa thầy, em cũng mới vô đây, chưa có dịp ạ. Vậy ta sẽ cùng đi. Vừa lúc đó, ngoài biển xa khơi, bỗng hiện lên nhấp nháy những ánh đèn đang di động. Nhìn kỹ hơn có thể thấy một con tàu biển nhỏ đang chạy từ phía Sài Gòn ra. Không hiểu nó sẽ đi đến đâu. Hình ảnh con tàu xa đầy gợi cảm. Nó làm Côn lại nhớ tới anh Mạch Lô Tiến Tùng. Và cũng ngay lập tức lại bùng lên trong lòng anh những khát khao cháy bỏng đã có từ lâu về những chuyến đi xa. Đi ra thế giới, nơi có biết bao nhiêu điều mới lạ có thể tìm hiểu và học tập. Lại nhớ đến cả nhân vật Y Đằng Bắc Văn mà Côn đã được đọc ở Quy Nhơn. Đêm ấy về, lại trằn trọc mãi không ngủ được. Côn lại đem sách ra, che đèn để đọc. Ngay sáng hôm sau, tuy là chủ nhật, nhưng Côn vẫn cẩn thận báo với ông Nguyễn Trọng Nội, vừa là chủ công ty Liên Thành, vừa là hiệu trưởng trường Dục Thanh, xin phép ông đi thăm ông huấn học Phạm Khắc Doãn và cậu Cần, con trai ông. Quanh co mãi, Côn mới tìm thấy nhà ông Phạm Khắc Doãn ở cuối thị xã, trong một xóm gần như ngoại ô. Nhà gạch nhỏ với một mảnh vườn con, chung quanh trồng cây xanh cắt xén như tường. Người ra đón Côn không phải Cần mà là ông Doãn. Côn không khỏi ngạc nhiên. Mới xa nhau có gần 3 năm mà nay ông đã già đi quá nhiều. Tóc úa bạc gần hết, hai má hom hem, đôi mắt đục lờ chậm chạp. Nhưng nụ cười rủ héo, rõ ràng là ông rất mừng khi gặp lại Côn ở xa xôi này. Ông cầm tay Côn kéo vào nhà. Vừa đi, ông vừa nói như phàn nàn. Nhà bác ở đây còn kém khu thuộc viên xưa, cháu ạ. Nhưng chắc cháu cũng hiểu. Huấn học thì có ra cái gì? Người ta chưa đuổi đi là còn may. Khi đã vào nhà, ông Doãn tự đi pha trà cho Côn. Hôm nay, thằng Cần đang làm ở sở nhà in, có việc phải ra Đà Nẵng, chưa về. Côn không khỏi tiếc, hỏi lại bao giờ Cần có thể trở lại. Ông Doãn nói, đường xá xa xôi, lại còn phải chờ vật tư như mực in, giấy in gì đó, nên cũng chưa thể biết rõ. Côn ái ngại nhìn ông già, nhìn mấy sát nhà gần như trống trơ. Ông Doãn cho biết, ông vào đây vất vả hơn thời còn làm tàng thư ở Huế nhiều. Phải đi xuống các huyện luôn để nắm tình hình và phổ biến công việc ở trên. Còn việc cần đi làm ở nhà in cũng do tình cờ ông gặp được người quen đang làm chủ sở ở đó, trong khi Cần đã phải bỏ học từ khi ông rời Huế. Cần nó chẳng có được tài năng trí lực như cháu, dù nó cũng có ít nhiều tâm huyết. Nó chẳng biết làm gì, cũng không may mắn được gặp ai dìu dắt. Ông Doãn buồn sầu nói, giá nó học hành khá, vào đây chẳng làm được việc lớn, thì có lẽ cũng được đi dạy như anh. Nhưng thưa bác, anh cần làm ở nhà in cũng được đấy chứ ạ? Côn gặng lại, được cái gì, việc của nó ai làm mà chả được, cần gì chữ nghĩa cho lắm, chỉ cần có sức khỏe. Nó làm cái chân chuyên chạy lo vật phẩm ấy mà. Thưa bác, thế cũng tốt chứ sao đâu ạ? Thế còn anh, từ khi tôi phải rời Huế vào cái năm 1909 gay gắt nhất ấy, thì quan nhà ta và các anh ở Huế sống thế nào, làm gì? Ông Doãn vừa khúc khắc ho, vừa hỏi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 20 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.